This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất Lề quê Thỏi. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề quê Thỏi, và những tài liệu được Hòa Tính trình bày gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề quê Thỏi được Hòa Tính trích trong cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục của cụ Phạm Kế Bính. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hòa Tính sẽ nói đến cho quý vị với một cái mục gọi là hội bách nghệ. Thì thưa quý vị, dân làng ngày xưa thường hay có cái hội gọi là cái hội bách nghệ. Hội bách nghệ là bao nhiêu người ở trong làng làm chung một nghề gì đó, hoặc là thợ mộc, hoặc là thợ mề, thợ nề, hoặc là thợ sơn, thợ sắt vân vân, thì người làm nghề nào vào hội của cái nghề ấy, cho cử một cái người để mà làm trưởng hội, hoặc là mỗi năm cắt lượt nhau làm trưởng một lần để mà chứa cái việc của hội. Mỗi năm hội tại nhà trưởng ăn lễ với nhau một kỳ, và cái ngày ăn lễ hội to làm bò, thì hội nhỏ thì làm heo trước hết lễ thánh sư, rồi thì hội tụ ăn uống chơi bời với nhau. Chủ ý hội thì chỉ cốt để liên lạc cái tình ý đồng sự với nhau. Trong hội có ai mà có việc hiếu hỷ thì hội cũng sẽ có một cái lời mừng, lời phúng hay hoặc là giúp đỡ tiền nong cho nhau. Hội thường hay lập ra họ mua bán trước là giúp đỡ, sau lại lấy lời. Cái lời ấy dễ làm vốn công của hàng hội. Khi nào mà nhiều vốn rồi thì hội lại tìm nhiều kế ra mà xin lời nữa. Rồi mỗi năm chia cho nhau một đôi chút, hoặc hàng hội muốn lấy danh tiếng với làng thì cung tiến về cái sự thần, như là cúng cái nghi món tàu, hay hoặc là cúng cờ, cúng tán, cúng áo đại trào vân vân. Và cúng thứ gì thì đề tên của hội ấy vào cái thứ ấy, thế là được danh giá. Hội cũng đặt ra có đàn anh, có đàn em, có người giữ sổ, có người giữ tiền công, cũng như là một cái xã hội nhỏ vậy đó thưa quý vị. Đó là cái hội bách nghệ ngày xưa của dân làng Việt Nam. Tiếp theo đó là cái mục được gọi là tuần đinh thưa quý vị. Nói về tuần đinh thì mỗi làng phải có 10-12 tên tuần đinh. Làng nhỏ thì cũng phải có 7-8 tên. Tuần đinh là những cái hạng trai ở trong làng, kẻ nghèo hèn không được giữ vào cái ngôi thứ gì thì phải ra tuần. Có nơi thì các lần lượt các trai tráng từ 18 tuổi trở lên phải ra tuần mấy tháng hay hoặc là mấy năm, gọi là tuần phiên, cũng là bọn ấy. Tuần đinh phải theo kháng thủ, trưởng tuần canh gác tại cái điếm sở, đánh trống, đánh mỏ, cầm canh hay hoặc là rút tù, rút cái tù và, đi tuần la ở trong làng thưa quý vị, hay hoặc là coi sóc đồng điền, lúa má và giữ gìn, đề phòng những cái kẻ gian phi. Khi mà có cướp hay hoặc là khi mà có những cái hỏa hoạn thì dân làng hô hoáng, thì lý dịch phải lập tức đem tuần đinh đến để mà cứu. Dân làng cũng đổ ra mà giúp sức với lại tuần đinh. Khi mà có việc thì bắt phu phen hay hoặc là đến vụ thuế thì tuần đinh phải đi gọi phu và phải đi thúc thuế. Ai mà bỏ phu hay hoặc là thiếu thuế, lý dịch được phép sai tuần đinh bắt ra điếm để mà đóng cùm. Khi mà tha về thì người có lỗi phải nộp tiền tuần dăm ba hào cho tuần đinh uống rượu. Ai mà ăn trộm ăn cắp hay hoặc là đánh nhau nằm vãi hoặc là trái khoán ước gì của làng thì lý dịch cũng được phép sai tuần đinh bắt ra điểm để mà phân xử, tuần đinh thì canh giữ, lỗi nhỏ thì bắt nộp dăm ba hào đồng bạc, lỗi lớn thì tuần đinh được phép bắt gà bắt chó ra để mà ngã vạ. Tiền cấp dưỡng cho tuần đinh thì có ruộng thì để cho một vài mẫu, hay hoặc là đến một cái vụ gặt thì để cho một vài lượm lúa trong mỗi cái mẫu như vậy, hay hoặc là ai mà có trâu thì mỗi con trâu phải cho mấy hào. Về nơi mà không có ruộng thì tính từng nóc nhà, đồng niên mỗi nóc nhà thì phải cho một vài hào, hoặc là nơi thì trừ cho khỏi đóng thuế. Trong khi mà ra tuần thì tùy cái tục riêng của từng làng mà ra những cái quy định, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đó là chúng ta nói về cái vấn đề mà tuần phòng. Thì ngày xa xưa cũng có cái đội tuần đinh, giống như ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta có nhân dân tự vệ chẳng hạn, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Là Cây Thói, Hoàng Tính đang diễn giải cho quý vị tất cả những cái phong tục tập quán của Việt Nam, của ngày xa xưa, của ông bà ngày xa xưa, trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của Cụ Phan Kế Bính. Một cái mục khác trong chương trình ngày hôm nay Hoàng Tính xin đặc biệt gửi đến cho quý vị gọi là Đạt Phu, thưa quý vị. Đạt Phu, dưới cái bọn tuần đinh làng nào cũng phải có một cái người làm nô lệ chung cho cả hàng xã, gọi là Đạt Phu. Đạt Phu hay hoặc là gọi thêm có một chữ nữa, người ta gọi là cái thằng mỏ, thưa quý vị. Khi nào mà ở trong làng có việc gì thì cái tên Đạt Phu, cái tên thằng mỏ này phải đi mời mọc cả làng gia đình để mà hội họp, hay hoặc là có việc gì lý dịch báo cáo cho làng biết thì Đạt Phu gõ mỏ đi rào suốt các ngõ. Những cái nhà tư gia ai mà có việc hiếu hỉ hay hoặc là có việc dỗ kỵ muốn mời làng thì cũng phải sai Đạt Phu đi mời, thưa quý vị. Và cái thứ quý vị, Đạt Phu chỉ trông cậy về những khi mà ở làng có những cái dỗ Tết của các tư gia, và những khi mà dân làng tế lễ ăn uống, đem cái nghề hậu hạ điếu đón để mà kiếm ăn. Đạt Phu thấy nhà ai mà có việc mà vào thì dẫu nhà nghèo cũng phải để cho nó một cái cổ của nó, gọi là cái cổ tiếp dư, nghĩa là những cái món thừa thải mới cho nó. Đạt Phu là một cái kẻ, ngày xưa người ta gọi là kẻ đê tiện hơn hết các loại người. Chỉ những cái kẻ khốn khó mới đi nơi xa khuất chịu làm cái nghề ấy mà thôi. Mà ai đã nhỡ phải bước đi bước ấy thì con cháu về sau muốn làm nghề gì mặt lòng cũng không rửa được cái tiếng xấu gọi là Đạt Phu hay hoặc là gọi là thằng mỏ cả, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, những cái phong tục tập quán của làng xã Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị. Thì bây giờ có một cái phong tục ngày xưa gọi là cái phong tục xã hội, và trong cái chương phong tục xã hội thì có rất là nhiều những cái đề mục mà Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị. Thí dụ như là vua tôi, thí dụ như là thầy trò, rồi bầu bạn, vân vân và vân vân, có rất là nhiều những cái đề mục trong cái chương gọi là cái phong tục xã hội. Đầu tiên Hoàng Tính xin được muốn nhắc đến đó là cái vấn đề vua tôi, thưa quý vị. Vua làm chủ tể trong một nước, khắp trong nước từ quan cho đến dân ai ai cũng là tôi tớ nhà vua. Có chữ rằng phổ thiên chi hạ mặc phi vương thổ, xuất thổ chi tân mặc phi vương thần, nghĩa là khắp nơi dưới trời đâu đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất ai cũng là tôi tớ nhà vua. Cái câu nói ngày xưa, thưa quý vị, vua thay mặt trời để cai trị muôn dân, cho nên uy quyền của ông vua rất là trọng, cái vị trí của vua rất là lớn, mà phàm cái danh hiệu gì thì cũng có cái danh hiệu đặc biệt cho khỏi lẫn với danh hiệu của cái người thường. Chỗ của vua ở gọi là ngự cung, cái sập mà vua ngồi gọi là ngự tọa, cái đồ mà vua dùng gọi là ngự dụng, cơm vua sơi, tức là cơm mà ông vua không ăn gọi là ngự thiện, vua đi chơi gọi là ngự du. Vua mà thay quyền trời cho nên gọi vua là thiên tử, vua ban ơn gọi là thiên ân, vua giận dữ gọi là thiên tuy, không phải thiên uy, thưa quý vị. Vua đánh ở đâu thì gọi là thiên thảo, mà vua tha tội cho ai thì gọi là thiên xá, vua quý cũng như thần long. Cho nên phàm đồ dùng của vua thức gì cũng có vẻ con rồng, áo theo rồng gọi là long cổn, cái sập chạm rồng gọi là long tòa, cái kiệu vua ngự gọi là long giá, cái thuyền vua ngự gọi là long thuyền, mà cái sân cùng bệ nhà vua cũng gọi là sân rồng hay còn gọi là bệ rồng. Thưa quý vị, duy vua được tự xưng mình là trẫm, cái điện ấy do từ Tần Thủy Hoàng, rồi thế là các đời các vua đời sau đều nói theo cái tiếng ấy, thành ra một cái tiếng riêng của vua tự xưng trẫm trẫm. Thưa quý vị, vua lại như cha mẹ của muôn dân, cho nên từ quan cho đến dân đối với vua đều phải hết dạ trung thành, hết lòng cung kính. Các quan chầu yết tất phải hô vạn tuế, nghĩa là tôn chúc ông vua muôn tuổi lâu dài. Vua ban ân cho ai một chút gì tất phải bái mạng, bái mạng tức là lại tạ ơn vua. Chiếu sắc dụ chỉ ban về đâu tất phải rước cái sách tôn trọng. Ai được mong cái ơn của vua dẫu bằng một cái sợi tơ sợi tóc cũng quý, coi như là được gọi nhuần mưa móc ở chính từng trời. Vua trong thì có phi tần lục cung giúp việc nội trị, còn ở ngoài thì có văn võ bách quan giúp việc ngoại trị. Muôn dân ở trong nước thì chỉ trông mong về cái nhân chính của vua mà thôi. Họ nhà vua gọi là tôn thất, làng của nhà vua gọi là làng thanh mộc. Họ với làng của nhà vua đều được hưởng phần quyền lợi hơn cái người thường. Tên húy của nhà vua phải kiêng, không có được dùng, mà đặt rồi thì phải cải đi. Phàm tấu sớ văn chương dùng đến cái chữ trọng húy thì phải đổi làm cái chữ khác. Dùng cái chữ khinh húy thì được phép thỉnh hoạch, tức là bỏ bớt hay hoặc một nét hay hoặc là nhiều nét. Khi đọc đến tên húy thì phải đọc tránh ra cái tiếng khác. Học trò thi cử làm văn cũng là các giấy má việc quan phạm đến cái tên húy là phải tội. Vua đã có chiếu dụ mà ai mà dám sai lời, gọi là vi chế phải tội. Vua có chiếu sắc ban cho, ai mà không nên bái gọi là bất kính quân lệnh phải tội. Ai mà dám bàn bạc đến cái điều lầm lỗi của vua gọi là dương quân chi ác cũng phải tội luôn. Vua băng hà thì cả nước phải để tang, gọi là quốc tang. Quốc tang thì tùy theo mỗi trào gia sẽ lên xuống một khác đi. Xong từ năm Tự Đức thứ 36 thì cái lệ định nó có như sau. Thưa quý vị, quan tam phẩm trở lên bất câu là chưa bổ hay hoặc là đã hồi hưu, cùng với cái hàng ấn quan tứ ngũ phẩm đều phải mặc đồ trảm thôi trong vòng 3 năm. Lục phẩm trở lên thì áo vải trắng để tang đủ 1 năm. Cửu phẩm trở lên bất câu chưa bổ hay hoặc là hồi hưu cũng phải khăn áo trắng để tang 9 tháng. Con cả của quan nhất phẩm để 1 năm, con cả quan nhị phẩm để 9 tháng, con cả quan tam phẩm để 5 tháng cũng đều khăn áo vải trắng. Tiến sĩ, phó bản, cử nhân, tú tài, giám sinh, ấm sinh, học sinh cũng để tang trong 9 tháng. Võ cử anh danh cũng vậy. Thân phụ các quan từ thất phẩm trở lên phải để 3 tháng. Vợ mệnh phụ của quan tam phẩm trở lên và vợ cả của quan lục phẩm trở lên để tang theo chồng. Ở kinh thì bắt đầu từ cái ngày phát tang, ở ngoài bắt đầu từ ngày mới đưa tin. Hạn ở trong 100 ngày, quân dân cấm không được mặc đồ điều, đồ đỏ trong 27 tháng, cấm không được hát sướng đàn địch. Cái việc giá thú tam phẩm trở lên cấm 100 ngày, tứ phẩm trở lên cấm 2 tháng, quân dân cấm 27 ngày. Quan viên nào mà được mời, nào mà mới được thăng cái hàm, hễ mà trong 100 ngày thì chiếu theo cái phẩm hàm mới để mà để tang, ngoài 100 ngày thì cứ theo cái nguyên phẩm cũ mà để tang. Các quan viên khi thường làm việc phải dùng cái khăn trắng áo thâm, gặp khi mà có việc sai phái việc quân thì được mặc đồ nhung phục, còn việc thường đều mặc bằng cái khăn trắng áo thâm. Thưa quý vị, nói thêm về vấn đề này của cụ Phan Khê Bính cũng đã viết trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục về cái vấn đề mà vua tôi như sao. Nước Việt Nam ta ngày xưa vốn, thưa quý vị, là một cái nước quân chủ. Phận vua tôi rất là nghiêm, mà cái uy quyền, cái thế lực của nhà vua ngày xưa rất là lớn. Của trong một nước tức là của nhà vua. Đất trong một nước cũng là đất của nhà vua, mà người suốt trong một nước cũng đều là tôi tớ của nhà vua. Thần là cái phận để mà làm thần dân, chỉ lấy một cái chữ trung để mà làm gốc thôi. Cái chữ kính phải làm đầu. Tôn mạng vua như là thánh, như là thần. Sợ oai vua như là sấm, như là sét. Gặp được vua hiền minh, nhân từ thì dân được hưởng phúc, sung sướng. Gặp phải cái lúc mà hôn quân bạo chúa thì dân phải chịu khổ ải làm tan. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái điều mà cuộc Phan Kế Bính muốn chia sẻ. Than ôi, giang sơn như hoa như gấm kia, bao nhiêu mồ hôi nước mắt mở rịch phá núi của tổ tiên nghìn muôn người để lại. Có phải riêng có một ai đâu. Vua là một người đứng tay mặt muôn dân để mà cai quản cái tài sản tính mạng cho muôn dân. Thì dân phải tôn kính, phải thờ phụng, vẫn là cái lẽ đương nhiên. Thế nhưng cũng nên biết mình là người ở trong một nước thì việc nước cũng là việc của mình. Không nên coi nước là nước riêng của một mình vua. Nghĩa là cũng phải đem mình mà lo lắng, gánh vác lấy một cái vai chung cho xã hội. Thưa quý vị, đó là những cái câu nói cũng như là những cái lời bàn thêm của cụ Phan Kế Bính khi nói về vua tôi trong cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục, được Hoàng Tính trích ra trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong lần sau, cũng vẫn sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái mục của ngày xa xưa mà chúng ta có thể sẽ được nghe lại hay hoặc là được tìm hiểu thêm trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin cảm ơn.